cách chữa những tổn thương mà mặc cảm tội lỗi gây ra. Mặc cảm tội lỗi giữ vai trò quan trọng. Nó cảnh báo chúng ta khi xuất hiện nguy cơ gây tổn hại cho người khác, hoặc khi hành động được bạn coi là đúng lại có thể gây tai hại. Khi điều chỉnh hành vi hoặc chuộc lỗi mà mặc cảm tội lỗi nguôi bớt thì không cần áp dụng những biện pháp sơ cứu dưới đây. Tuy nhiên, nếu lỗi lầm của bạn không dễ dàng bỏ qua, hoặc bạn đã nỗ lực nhiều để xin lỗi nạn nhân hoặc chuộc lỗi theo nhiều cách, nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn rất sống động. Hoặc nếu cảm thấy có lỗi khi trở thành người may mắn sống sót, khi chia xa hay phản bội, thì những liệu pháp sơ cứu này vẫn cần thiết. Hãy mở tủ thuốc ra và xem những liệu pháp sẵn có nhé. Hướng dẫn trị liệu chung. Cách tốt nhất để diệt trừ tận gốc mặc cảm tội lỗi là hàn gắn lại mối quan hệ với người mà bạn đã làm tổn thương. Gắn lại những đứt gãy và lấy được thứ tha chân thành của người đó sẽ khiến mặc cảm tội lỗi trong bạn nguôi ngoai và rất có thể tiêu biến hoàn toàn ngay sau đó. Trị liệu A. Tạo ra lời xin lỗi hiệu quả. Tập trung về cách thức bồi đắp lại mối quan hệ sức mẻ bằng một lời xin lỗi hiệu quả về tâm lý. Có thể giải độc bất cứ tâm bệnh nào mà người kia vẫn cất giữ và khiến mối quan hệ hàn gắn nhanh hơn. Trị liệu B. Tự tha thứ. Tập trung vào những tình huống mà hoàn cảnh không cho phép những lời xin lỗi trực tiếp hoặc không thể hàn gắn lại mối quan hệ vì nhiều lý do. Trị liệu B cung cấp những cách thức thay thế để xoa dịu mặc cảm tội lỗi và giảm những hành vi tự lên án và trừng phạt. Trị liệu này tuy không hiệu quả bằng trị liệu A trong việc loại bỏ nọc độc nằm ở gốc rễ mặc cảm tội lỗi, nhưng có tác dụng mang đến một dạng kháng độc tố tâm lý, cung cấp liều thuốc giải tỏa cảm xúc rất cần thiết. Trị liệu C, tái hòa nhập cuộc sống. Tập trung vào mặc cảm tội lỗi của những người sống sót hay trong các hoàn cảnh chia xa và phản bội. Cuối chương, tôi sẽ hướng dẫn khi nào một người nên tìm đến một biện pháp cứu chữa tâm lý nghiêm cẩn của chuyên gia. Trị liệu A, công thức của lời xin lỗi hiệu quả. Trên lý thuyết, giải pháp cho mặc cảm tội lỗi tiêu cực rất đơn giản. Gửi lời xin lỗi chân thành đến người mà bạn đã làm tổn thương, với điều kiện tấm chân tình của bạn được biểu lộ sắc nét và những lỗi lầm cũng không đến nỗi kinh thiên động địa. Mỗi lầm lỗi sẽ được thứ tha, đặc biệt khi thời gian dần làm nhòe mờ mọi thứ. Tuy nhiên, các nghiên cứu chứng minh rằng câu chuyện xin lỗi, thứ tha này thường gặp thất bại nhiều hơn kỳ vọng. Dù xảy ra ở thời điểm nào trong cuộc đời, khi xuất hiện những vấn đề phức tạp hơn, cả về mặt giao tiếp và tâm lý, khi lời xin lỗi của bạn bị tiếp nhận là thiếu chân thành, chúng sẽ phản tác dụng và khiến mọi thứ thêm tệ hại, tạo ra càng nhiều độc tố trong mối quan hệ vốn đã bị đầu độc. Những thất bại này thường xuyên tái diễn, vì việc đưa ra lời xin lỗi đủ hiệu quả để nhận được thứ tha chân thành phức tạp hơn nhiều những gì ta nhận ra. Thực ra, việc này còn phức tạp hơn những gì hầu hết các bác sĩ tâm lý nghĩ. Tại sao một điều cơ bản như lời xin lỗi có thể gây khó dễ cho nhiều người đến vậy? Chẳng phải tất cả chúng ta đều được dạy nói lời xin lỗi từ khi mới bi bô học nói hay sao? Thế thì, những người trưởng thành như chúng ta phải khá thành thạo trong việc đưa ra những lời xin lỗi chứ nhỉ? Trời ơi! Không phải vậy. Dù được học về khi nào nên nói lời xin lỗi, chúng ta chưa bao giờ được học cách nói lời xin lỗi, hoặc ít nhất, cách thức nói ra điều đó sao cho hiệu quả. Vấn đề cụ thể này vẫn là điều bí nhiệm với nhiều chuyên gia tâm lý trong nhiều năm trời. Hàng trăm nghiên cứu đã được thực hiện xoay quanh những lời xin lỗi và sự thứ tha, nhưng phần lớn chỉ hướng đến thời điểm của lời xin lỗi, chứ không về cách thức truyền tải lời xin lỗi hay điều khác biệt giữa lời xin lỗi hiệu quả và kém hiệu quả. May thay, những chuyên gia và nghiên cứu gia về các mối quan hệ cuối cùng đã bắt đầu nghiên cứu những thành phần cụ thể tạo nên một lời xin lỗi hiệu quả và có thể lấy được thứ tha trọn vẹn từ phía người bị tổn thương. Công thức để nói những lời xin lỗi hiệu quả. Hầu hết mọi người coi lời xin lỗi bao gồm 3 thành phần cơ bản. 1. Câu nói thể hiện hối lỗi vì những gì đã xảy ra. 2. câu tôi xin lỗi cụ thể. Và 3. Một lời yêu cầu thứ tha. Tất cả cần được thể hiện một cách chân thành. Ví dụ, ôi chao, anh quên mất buổi hẹn tối nay của chúng mình. Anh thấy tệ quá. Hy vọng em thứ lỗi cho anh. Khác với, chết cha, tối nay à. Mặc dù những thành phần này có vẻ rất hiển nhiên, nhưng chúng ta vẫn thường bỏ sót một hoặc hai yếu tố. Khi tôi chỉ ra những thiếu sót này cho cha mẹ tôi, họ thường phản ứng như kiểu tôi quá vặt vãnh và đang kỹ thuật hóa mọi thứ. Trời ơi, thôi nào, họ thường nói. Cha mẹ đang xin lỗi mà, phải không? Tức là phải ngầm hiểu là có câu xin lỗi rồi. Những lúc như vậy, tôi vẫn kiên trì thuyết phục họ rằng bột mì là nguyên liệu cần thiết khi làm bánh. Nhưng nếu quên không cho bột mì, thì sản phẩm cuối cùng chắc chắn không thể là một chiếc bánh được. Thực ra, nếu muốn lời xin lỗi của mình đủ hiệu quả, chúng ta cần phải tuân theo một công thức rõ ràng. Ngoài ba thành phần chính, cần có thêm những gia vị quan trọng nữa. Các nhà khoa học khám phá ra rằng có ba gia vị thiết yếu có vai trò quyết định tính hiệu quả của một lời xin lỗi. Xác nhận cảm xúc của đối tượng, xin chuộc lỗi và thừa nhận đã đi ngược lại những kỳ vọng. Hãy khảo kỹ những nguyên liệu bổ sung này và xét xem những lời xin lỗi của Antonia, Judy và Yoshi thiếu một trong sáu thành phần nào và kết quả của những lời xin lỗi đó ra sao. Xác nhận cảm xúc của đối tượng. Bạn thường cảm thấy khó tha thứ cho người gây ra những tổn thương, tức giận và thất vọng, trừ khi bạn tin rằng họ thực sự hiểu được những nỗi niềm trong bạn. Nhưng nếu lời xin lỗi của họ thể hiện được sự hiểu thấu chính xác những tổn thương mà họ gây ra và đồng thời họ nhận trách nhiệm đó về mình, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và dễ dàng thoát khỏi cơn giận dữ vì bạn cảm thấy cảm xúc của mình đã được chuẩn thuận. Chuẩn thuận cảm xúc, Emotional Validation, là một thuốc giải độc công năng cao nếu được sử dụng hợp lý. Chúng ta cần đặt bản thân vào vị trí của đối tượng, hiểu rõ những hệ quả cụ thể từ hành động của ta, hiểu rõ đối tượng đã bị tác động như thế nào và có cảm xúc ra sao. Xác nhận cảm xúc của đối tượng bằng cách truyền tải rằng ta thực sự hiểu người đó, không có nghĩa là ta cố ý thể hiện điều đó cho người đó thấy. Ta cần thừa nhận người đó cảm thấy bị đối xử bất công, bất kể ý định của ta là gì đi chăng nữa. Chúng ta thường bỏ sót yếu tố này trong các lời xin lỗi, bởi đối với nhiều người mà nói, đây là việc làm vô cùng rủi ro. Việc nói cho một người giận dữ, nóng nảy hoặc thất vọng tràn trề vì chúng ta, rằng thực ra người đó nên cảm thấy như vậy cũng giống như việc đổ thêm dầu vào lửa. Vì thế, bản năng mách bảo nên tránh nói ra trạng thái cảm xúc của đối tượng. Nhưng dù lạ đời là vậy, khi chúng ta xác nhận cảm xúc của đối tượng, một điều màu nhiệm sẽ xuất hiện. Thay vì tạo ra thêm cuồng nộ, giận dữ, thông điệp chuẩn thuận cảm xúc thực sự làm nguôi bớt ngọn lửa sân hận trong đối tượng. Xác nhận cảm xúc là thứ ai cũng tìm kiếm và khao khát hơn những gì bạn nhận thấy. Một trong số những lý do khiến ai cũng cảm thấy muốn nói về những cảm xúc với người khác khi cảm thấy buồn rầu, tức giận, nóng nảy, thất vọng hay tổn thương là ta hy vọng có thể vơi bớt khối khổ đau sầu nặng. Tuy nhiên, để cảm thấy thực sự nhẹ gánh hoàn toàn, chúng ta cần những người đó hiểu những lời tâm sự để nắm bắt điều gì đã xảy đến và nguyên nhân của những cảm xúc đó. Chúng ta cần họ xác nhận cảm xúc của chúng ta bằng cách truyền tải sự thấu hiểu cùng với lòng thương cảm bao la nhất. Khi trút hết nỗi lòng với bạn bè, bạn hy vọng họ thốt lên, trời ơi, và thật tệ quá. Bạn sẽ không thỏa mãn chút nào nếu phản ứng duy nhất của họ với câu chuyện đau lòng của bạn là cái nhún vai và câu nói hờ hững nhất, chẳng ra sao cả. Cách đưa ra lời chuẩn thuận cảm xúc chân thành. Có 5 bước để đưa ra lời xác nhận cảm xúc chân thành. Yếu tố quan trọng nhất là sự chính xác. Chúng ta càng truyền tải sự thấu hiểu của mình về những cảm xúc tiêu cực của đối tượng, thì độc tố trong mối quan hệ sẽ tiêu biến càng nhanh. 1. Để để đối tượng hoàn thành những kể lể của họ về những điều đã xảy ra, để bạn nắm hết những thông tin. 2. Thể hiện rằng bạn hiểu về những điều đã xảy ra với người đó và từ quan điểm của anh ấy, cô ấy, dù bạn có đồng tình với nó hay không, hoặc quan điểm này bị bóp méo như thế nào. 3. Thể hiện việc thấu hiểu những cảm xúc của đối tượng từ quan điểm của người đó. 4. Thừa nhận cảm xúc của người đó là hợp lý. Theo quan điểm của người đó, chúng quả thực rất đúng đắn. 5. Thể hiện thấu cảm và sự hối tiếc vì tâm trạng tồi tệ của đối tượng. Để xem hướng dẫn chi tiết về cách thức làm thức dậy lòng thấu cảm và thẩm định chính xác cảm xúc của người khác, xem phần đón nhận quan điểm và thấu cảm trong chương 2. Xin đền bù hay chuộc lỗi? Những lời đề nghị bồi thường chuộc lỗi vì những điều sai phạm theo một cách nào đó không hẳn là liên quan hay cần thiết, thường rất có ý nghĩa đối với các đối tượng dù người đó có thể nói lời từ chối. Bằng việc thực hiện rằng bạn nhận ra sự bất đối xứng trong mối quan hệ và gợi ý những hành động có thể lấy lại sự bình đẳng, bạn đã chạm tới một tầm sâu hơn của ăn năn và hối hận. Có động lực lớn để sửa lại tình trạng mất cân bằng và khiến mọi thứ đúng đắn trở lại. Ví dụ, anh xin lỗi vì sai xỉn mà phá buổi tiệc sinh nhật của em. Anh biết em đã vất vả lên kế hoạch cho nó. Anh sẽ tổ chức một buổi tụ tập để đền bù cho em nhé. Thừa nhận bạn đi ngược lại với chuẩn mực xã hội hay những kỳ vọng. Một trở ngại lớn ngăn chúng ta không có được thứ tha từ đối tượng là họ không biết ta đã học được bài học hay chưa, chúng ta đã thay đổi hay vẫn có thể tái phạm. Vì thế, chúng ta phải thừa nhận rõ ràng rằng hành động của mình vi phạm những kỳ vọng, quy tắc hay chuẩn mực xã hội nào đó và đưa ra lời trấn an hợp lý rằng ta không lặp lại những điều đó trong tương lai. Hơn nữa, nếu có thể, nên cụ thể và phân tách từng bước thực hiện để đảm bảo tránh đi vào vết xe đổ. Ví dụ, anh đã đánh dấu ngày sinh của em vào lịch điện tử rồi, năm nào anh cũng có lời nhắc đến ngày đặc biệt của em. Thực hành xin lỗi hiệu quả. Khi tôi mô tả 6 thành phần này cho Judy, Antonia và Yoshi, họ nhanh chóng nhận ra những lời xin lỗi ban đầu của mình còn có nhiều thiếu sót. Ví dụ, lời xin lỗi của Antonia bao gồm 3 yếu tố cơ bản. Trong đó, cô ấy thể hiện sự hối hận vô biên khi cán xe lên chân mẹ, cứ lặp đi, lặp lại câu, và liên tục xin mẹ cô tha thứ. Hơn nữa, Antonia đã gắn chuộc lỗi của mình bằng cách lái xe đưa mẹ đến bệnh viện và mong muốn giúp đỡ khi ở nhà, thậm chí còn biểu lộ thông cảm đến nỗi đau thể chất của mẹ cô. Nhưng Antonia không làm một thứ mà mẹ cô muốn nhất. Cô không thừa nhận rằng mình đã đi ngược lại truyền thống gia đình. Cô ấy đã ngoảnh lưng về phía cha mẹ và bỏ đi. Trường hợp này là lái xe đi, thể hiện sự thiếu tôn trọng họ. Cho đến khi Antonia hứa với mẹ cô sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, mẹ cô mới có thể tha thứ cho cô. Khi Yoshi thú nhận với cha mẹ rằng cô ấy sẽ không học đại học y Harvard và cũng không còn học ở lớp dự bị y khoa từ năm nhất, họ cũng đau đớn tột cùng, y như những gì cậu ấy sợ hãi. Mẹ cháu vô cùng kinh ngạc và bật khóc, còn cha cháu cứ đứng như trời trồng, gắng không ngã quỵ, chẳng nói chẳng rằng. Cháu nói lời xin lỗi rằng cháu biết mình đã gây cho họ đau buồn, thất vọng và đổ vỡ, nhưng cha cháu vẫn không nói một lời. Cháu nói với họ rằng cháu đã sai khi lừa dối họ và thiếu tôn trọng họ khi dối trá như thế. Cháu xin họ tha thứ, nhưng cha cháu vẫn quyết không mở lời. Ông còn không nhìn cháu nữa. Mỗi giây ông lặng im là một mũi dao găm sâu vào tim cháu. Cuối cùng cháu không biết nói gì nữa. Cha cháu ngoảnh mặt, vòng tay ôm mẹ cháu rồi bước đi. Họ không nói gì với cháu từ khi đó đến giờ. Lời xin lỗi của Yoshi rất thật lòng, chân thành và cũng có rất nhiều ưu điểm. Cậu ấy nhạy cảm vô cùng trước những cảm xúc của cha mẹ, thể hiện hết lần này đến lần khác sự thấu cảm của mình. Yoshi cũng thừa nhận đã làm trái ngược lại những chuẩn mực xã hội và gia đình. Tuy nhiên, một yếu tố đã bị bỏ quên. cậu ấy không hứa sẽ đền bù cho món tiền lớn mà cha mẹ Yoshi đã có thể tiết kiệm được nếu cậu ấy thành thực nói ra nguyện vọng của mình và học ở trường nào đó có học phí rẻ hơn. Làm vậy sẽ khiến cha mẹ Yoshi có ấn tượng rằng cậu ấy thực lòng muốn chuộc lỗi và làm những điều ý nghĩa. Thêm nữa, điều đó cho phép họ giữ thể diện với bạn bè và những người trong nhà. Họ có thể giải thích rằng con trai họ thay đổi quyết định, không học trường y nữa, nhưng có kế hoạch chịu trách nhiệm hoàn toàn cho quyết định đó và hoàn lại chỗ học phí mà họ đã chi trả từ trước đến nay. Rõ ràng là, dù Yoshi có làm vậy, thì vết nứt trong mối quan hệ với cha mẹ cậu ấy vẫn còn rất lớn. Họ cần thời gian để hàn gắn và sửa chữa mọi lầm lỗi. Nhưng chỉ cần có được thứ tha tạm thời và ý thức rằng cậu ấy đang trên con đường nối lại mối quan hệ với cha mẹ cũng đủ để cho mặc cảm tội lỗi trong Yoshi bắt đầu nguôi ngoai. Judy, người phụ nữ đã phạm một sai lầm với chồng mình, cũng đã nói rõ câu "em xin lỗi", cũng như thể hiện sự ăn năn của mình. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng em đã hối hận từ đó đến nay. Nhưng cô ấy luôn yêu cầu Blake phải tin cô, thay vì phải tha thứ cho cô. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu không xin người khác tha thứ, chúng ta cũng sẽ không nhận được điều đó từ họ. Lời xin lỗi của Judy thiếu những thành phần khác nữa, mặc dù cô thừa nhận điều mình làm là sai trái. Đó là một sai lầm ngu ngốc. Cô ấy không chỉ rõ sự thật là cô ấy đã phá vỡ lời thề nguyền chung thủy giữa hai người. Khi tôi chỉ ra điều này, cô ấy khăng khăng rằng không cần thiết phải thừa nhận điều mà Blake đã biết quá rõ, rằng nói lại điều đó chỉ làm anh ấy thêm đau khổ. Nhưng lý do thực sự đằng sau việc cô không thừa nhận mình đã đi ngược lại những cam kết trong hôn nhân là vì điều đó cũng như một đòn chí mạng giáng xuống cô vậy, dấy lên một cơn sóng lũ của mặc cảm tội lỗi và khổ tâm tột cùng. Tôi có thể hiểu được do dự của cô, nhưng nếu cô ấy không thú nhận như vậy, cô ấy sẽ không được coi là đã nhận hết trách nhiệm về mình. Quan trọng nhất là Judy đã 5 lần 7 lượt xin chuộc lỗi. Ví dụ, đồng ý gọi cho Blake 30 phút mỗi lần khi đi làm thêm giờ. Nhưng cô ấy không thể hiện đủ sự thấu cảm với những cảm xúc của chồng cô. Vì thế, cô ấy không thể xác nhận cảm xúc của Blake. Ví dụ, cô ấy không nói gì về những nỗi khó khăn của chồng mình khi tiếp tục tin tưởng mình và những thách thức của anh khi tìm lại những cảm xúc cũ về hôn nhân. Tóm tắt liệu pháp, thực hành xin lỗi hiệu quả. Hướng dẫn, áp dụng những nguyên tắc trong trị liệu này một cách thận trọng đối với những người mà bạn đã làm điều có lỗi. Hãy đảm bảo chuẩn bị lời xin lỗi cẩn trọng và cân nhắc thời điểm, nơi chốn phù hợp nhất để xin lỗi. Hiệu quả, giảm mặc cảm tội lỗi và tự kết án mình hàn gắn những mối quan hệ đã sứt mẻ. Trị liệu B, tha thứ cho chính mình. Việc xin lỗi người bị tổn hại và nhận được tha thứ chân tình có thể xoa dịu mặc cảm tội lỗi và khiến bạn không cần tiếp tục những động thái né tránh nữa. Tuy nhiên, đôi khi không thể có được sự tha thứ, có thể do hoàn cảnh không cho phép, ví dụ không thể tiếp cận người bị tổn hại nữa, hoặc vì những nỗ lực lớn nhất của bạn để lấy được tha thứ đã thất bại. Trong những trường hợp như vậy, mặc cảm tội lỗi tiếp tục đầu độc chất lượng cuộc sống và bạn vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân đến cùng. Trong những trường hợp như vậy, cách tốt nhất để vơi bớt dằn vặt là học cách tha thứ cho chính bản thân mình. Tự tha thứ là một quá trình, chứ không phải là quyết định. Chính xác hơn, đây là quá trình bắt đầu từ một quyết định. Đầu tiên, chúng ta phải nhận ra rằng mình hành hạ bản thân đã đủ. Mặc cảm tội lỗi lớn lao không có ích lợi gì trong cuộc đời và chúng ta phải nỗ lực cần thiết để cởi trói cho chính mình. Tự tha thứ có thể là thử thách tâm lý không nhỏ, nhưng các nghiên cứu chứng minh rằng nó có thể làm giảm mặc cảm tội lỗi và khiến chúng ta không còn nhu cầu né tránh người bị tổn hại. Hé lộ lòng từ bi với bản thân cũng giúp chúng ta có được tâm thế vui vẻ để hưởng thụ cuộc sống, không còn tự hành hạ bản thân hoặc hành xử theo những cách tự hủy hoại chính mình. Ví dụ, những người tự tha thứ vì luôn nấn ná mãi không chịu học sẽ trì hoãn ít hơn nhiều những học sinh không thể tha thứ cho chính mình. Các bước để tha thứ cho bản thân. Tha thứ cho bản thân không đồng nghĩa với việc hành vi của bạn luôn được chấp nhận hoặc rơi vào quên lãng. Đúng hơn, tha thứ cho bản thân nên là thành quả của một quá trình tự ý thức, một nỗ lực để bắt tay làm hòa với những lầm lỗi trong quá khứ. Nhưng rủi ro của chuyện này nằm ở chỗ, đôi khi ta quá dễ dãi với bản thân, tự tha thứ một cách quá dễ dàng, nhanh chóng, hoặc có thể không thực hiện những thay đổi, thức tỉnh và thận trọng cần thiết để giúp bản thân tránh lặp lại những lỗi lầm đã phạm phải. Vì thế, tự thứ tha đòi hỏi trước tiên là chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những hành động bản thân, tự thuật trung thành và chính xác những gì đã gây ra mặc cảm tội lỗi. Cần phải có khả năng nhận thức rõ ràng cả hành vi sai trái và ảnh hưởng của chúng đến tha nhân, kể cả những tổn hại thực tế và tổn thương tinh thần. Chấp nhận những hành động của bản thân và những hệ lụy của nó có thể gây những xúc cảm không mấy dễ chịu, chứ không nói có thể gây đau lòng. Nhưng chỉ khi chúng ta đi qua bước này thì những chiêm ngắm bản thân, self-reflection, mới xác thực. Việc tha thứ cho bản thân mới thích đáng. Trong những trường hợp lầm lỗi gây ra những tổn hại lớn, ví dụ lái xe khi tâm lý không vững, gây tai nạn khiến có người qua đời hoặc bị thương rất nặng, và chúng ta không chắc mình có thể hoặc nên tìm kiếm tự tha thứ, chúng ta nên kiếm tìm lời khuyên của một chuyên gia tâm lý. Khi đã nhận đầy đủ trách nhiệm cho những hành động của mình cùng những hệ quả, chúng ta sẽ sẵn sàng đi đến bước tiếp theo và thực hiện tha thứ cho bản thân. Để giảng hòa với bản thân, chúng ta cần thực hiện một số dạng thức đền bù, sửa lỗi cho những điều ta gây ra và tìm cách thức giảm thiểu rủi ro phạm phải những lỗi lầm tương tự trong tương lai. Bài tập tự tha thứ phần 1. Giải trình trách nhiệm. Để phân chia rõ giữa giải trình trách nhiệm và chuộc lỗi, bài tập viết dưới đây được trình bày thành hai phần. Phần 1 giúp bạn lượng hóa chính xác phần lỗi của bản thân để từ đó tìm ra cách thức chính xác để tự tha thứ vì những lỗi lầm ở phần 2 của bài tập. Bạn có thể hoàn thành cả hai phần trong cùng một lúc. 1. Mô tả những hành động và cả sự thụ động khiến đối tượng cảm thấy bị tổn thương. 2. Xem qua phần mô tả và gạch đi tất cả những từ hạn định hoặc những lời bào chữa. Ví dụ, cô ấy nói rằng cô ấy bị lăng nhục, nên đổi thành cô ấy cảm thấy bị lăng nhục. Những câu như anh ấy đã làm điều đó với tôi một lần rồi, hoặc cô ấy cứ chuyện bé xé ra to, không nên được đề cập ở đây. 3. Tóm tắt lại những tổn hại mà đối tượng phải chịu đựng, kể cả vật chất và tinh thần. Ví dụ, nếu bạn chỉ trích một đồng nghiệp không công bằng và người đó vì thế bị sa thải, bạn nên đề cập các khía cạnh như khó khăn về kinh tế của người đó, thời gian và công sức người đó cần bỏ ra để tìm ra công việc tiếp theo, cú giáng tới lòng tự tôn của họ, cảm giác bẻ bàng, xấu hổ và thoái chí, nản lòng của người đó. 4. Xem qua những mô tả về tổn hại bên trên, đảm bảo những điều viết ra chân thực và chính xác nhất có thể. Quan trọng là đừng quá dễ dãi với bản thân mình, nhưng cũng đừng quá khắc nghiệt. Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng trong khi một số người có xu hướng nói giảm, nói tránh về những hệ quả lỗi lầm của họ, rất nhiều người có xu hướng phóng đại. Ví dụ, khi lần đầu Antonia nói với tôi về tai nạn, cô gái không nói, cháu cán qua chân mẹ cháu, mà nói, cháu biết nghe điều này thật kinh khủng, cháu đã đi xe cán lên mẹ cháu. Để tôi ngay lập tức hình dung ra cảnh xe nghiến qua bà mẹ già trong khi cô gái trút giận vào vô lăng và phóng vèo đi. Đúng vậy, cô ấy khiến mẹ cô đau cả về thể xác lẫn tinh thần, kéo theo một quá trình chữa lành vật vã, nhưng điều đó vẫn khác xa với những gì chúng ta hình dung khi lần đầu nghe cô gái kể chuyện. Một cách để đảm bảo phần mô tả của bạn chân thực, đó là tưởng tượng một người lạ mặt nào đó sẽ sử dụng phần mô tả của bạn làm thành một kịch bản phim. Bộ phim sẽ giống với thực tế chứ, nếu không, hãy sửa lại sao cho đúng. 5. Giờ bạn đã có mô tả chính xác, chân thực về những gì đã xảy ra và trách nhiệm của bạn nằm trong đó. Giờ là lúc xem xét những tình huống giảm nhẹ tội. Bạn có ý muốn câu chuyện diễn tiến như thế này không? Nếu vậy thì tại sao? Nếu không thì ý định ban đầu của bạn là gì? Ví dụ, Antonia không bao giờ có ý đi xe qua chân của mẹ như thế. Và ý định ban đầu của Yoshi không phải đợi 3 năm mới nói chuyện với bố mẹ rằng cậu ấy không học trường y. Cậu ấy chỉ tránh việc đối chất cho đến khi lễ tốt nghiệp cận kề, khiến cậu không thể mãi giả vờ thêm được nữa. Nếu ý định của bạn đúng là gây tổn hại, việc lý giải động cơ là rất cần thiết và bạn sẽ cần sửa đổi bất cứ nhược điểm nào của bản thân trong phần 2 của bài tập. Nếu bạn chỉ có thiện ý, thì điều gì đã khiến câu chuyện bẻ lái như thế? 6. Những tình tiết giảm tội nào, nếu có, trong hành động của bạn và tầm quan trọng của chúng. Ví dụ, Judy gặp đồng nghiệp của cô để nhậu trong một thời kỳ làm việc căng thẳng. Ở thời điểm đó, cô và chồng đang nhiều khó khăn với 3 con nhỏ. Cô ấy đã hơi quá chén và không làm chủ được mình trước những động thái của người đồng nghiệp như lúc cô ấy tỉnh táo. Ý tưởng của việc này không phải là tìm cớ thoái thác cho những hành vi của bạn, mà để hiểu bối cảnh mọi thứ đã xảy ra để cuối cùng bạn có thể tìm cách thứ tha cho chính mình. Bài tập tha thứ cho chính mình, phần 2, chuộc lỗi. Bây giờ khi đã có một hình dung tốt về những hành động của mình, những nguyên nhân cùng hậu quả của nó, bạn có thể tập trung vào việc bao dung cho chính mình. Khi không thể chuộc lỗi với người bạn đã gây tổn thương, cách tốt nhất để tẩy sạch cảm giác tội lỗi chìm ngập trong bạn là cào bằng tổn thất. Nhưng trước hết, hãy đảm bảo bạn bè sẽ không dẫm vào vết xe đổ xưa và sau đó hãy tìm cách chuộc lỗi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cả việc đền tội hay bồi thường đều là những cơ chế hiệu quả để thanh lọc mặc cảm tội lỗi, miễn là bạn cảm thấy những gì mình làm có thể trả lại công bằng theo cách thức nào đó. 7. Cần có những thay đổi nào trong tư duy, thói quen, hành vi và lối sống để giảm thiểu khả năng lặp lại những lỗi lầm trong tương lai. Ví dụ, một cặp cha mẹ cảm thấy tội lỗi vì làm con cái thất vọng khi không tham dự buổi đấu bóng rổ hay buổi hòa nhạc của nhà trường lần thứ 5, sẽ quyết định xem xét lại những ưu tiên trong công việc và có một số thay đổi cho phép họ tham gia nhiều hơn vào đời sống của đứa trẻ. Ví dụ, đổi việc, giữ một chức vụ khác hoặc sắp xếp lại lịch trình công việc. 8. Khi đã giảm thiểu khả năng mắc phải lỗi lầm tương tự trong tương lai, chúng ta cần gột rửa mặc cảm tội lỗi còn lại bằng cách chuộc lỗi hoặc có những bồi thường ý nghĩa. Một cách để thực hiện điều này là giao kèo với chính mình và xác định những nhiệm vụ, đóng góp hoặc cam kết có thể khiến việc tha thứ bản thân trở nên thích đáng. Ví dụ, một cô gái 15 tuổi mà tôi từng trị liệu tâm lý đã cảm thấy tội lỗi vô cùng vì hết lần này đến lần khác trộm tiền từ ví của cha mẹ, đã quyết định sửa sai khi phát hiện họ đang gặp khó khăn về tài chính. Cô bé nghĩ việc thú nhận thói xấu này có thể khiến hình ảnh con gái ngoan về cô sẽ tan biến hoàn toàn trong mắt mẹ cha, khiến họ thêm muôn phần thống khổ trong khi đã rơi vào tình cảnh ngặt nghèo sẵn. Vì họ chưa bao giờ biết cô đã trộm tiền của mình, giải pháp của cô là tăng giờ làm trong trẻ và nhét tiền lại vào ví của mẹ cô khi cô được trả tiền. Nhớ rằng hầu hết những trẻ vị thành niên trộm tiền từ ví của cha mẹ không cảm thấy bất cứ cảm giác tội lỗi nào, chứ đừng nói đến việc thuyết phục chúng tham gia một kế hoạch chuộc lỗi chi tiết như thế. Một ví dụ nữa, một năm thân chủ còn trẻ tuổi của tôi đã lao băng băng vào một khu người da đen vào ban đêm và khi rẽ gấp đã đâm vào 2 chiếc xe hơi đang đổ, làm trầy xước và méo mó cả 2. Cậu ấy hốt hoảng và chạy mất tâm mà không để lại lời nhắn nào. Sau đó cậu ấy cảm thấy hối hận vì những việc đã làm, đặc biệt khi nghĩ đến việc rất có thể chủ của 2 chiếc xe không có tiền để sửa hư hại mà cậu đã gây ra. Cậu ấy quyết định chuộc lỗi bằng cách ủng hộ tiền, một lượng lớn hơn nhiều lượng cần, để sửa xe theo những gì cậu dự đoán, đến một trung tâm cộng đồng ở vùng đó và một chương trình cho thanh thiếu niên ở địa phương. Hãy hỏi chính mình có thể chuộc lỗi bằng hành động nào để có thể cảm thấy đã đủ độ để cởi trói cho bản thân khỏi cảm giác dằn vặt tội lỗi. tạo ra một lễ nghi nhỏ để đánh dấu mốc tội lỗi đã được gột rửa hoàn toàn. Ví dụ, khi cô bé dại dột lấy tiền của bố mẹ nhét đồng 10 đô cuối cùng vào ví của mẹ cô đã lên kế hoạch làm bố mẹ ngạc nhiên bằng việc chuẩn bị bữa tối để tận hưởng buổi tối đầu tiên không còn mặc cảm tội lỗi. Bạn có thể lấy bức ảnh của người bạn đã gây tổn hại từ album, chỉ trả lại nó khi công việc chuộc lỗi đã hoàn thành và sau đó gặp lại album để đóng lại cảm giác tội lỗi. Hoặc nếu bạn quyết định dành thời gian hoặc tiền bạc của bạn để làm tình nguyện, tìm một cách nào đó để đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ theo cách nào đó, như một tín hiệu với bản thân rằng quá trình hối lộ của bạn giờ đây đã hoàn thành trọn vẹn. Tóm tắt liệu pháp thứ tha cho bản thân. Hướng dẫn: áp dụng trị liệu này đầy đủ nếu bạn không thể áp dụng trị liệu A vì một lý do nào đó, hoặc đã áp dụng nhưng không thành công, không thể tạo ra thứ tha thực sự. Hiệu quả: giảm cảm giác tội lỗi và tự buộc tội. Trị liệu C: tái hòa nhập cuộc sống. Chữa trị mặc cảm tội sống sót hay mặc cảm tội chia xa hoặc phản bội mang nhiều khó khăn hơn, bởi bạn không thể nhận trách nhiệm gì cũng như không đền bù được gì. Nghe thì thật bi hài, tự tha thứ sẽ dễ dàng hơn khi làm điều sai trái, khó khăn hơn khi bạn trong sạch hoàn toàn và không có điều gì để có thể tha thứ cho mình. Tuy nhiên, khi không thể quay ngược thời gian, thu lại hết những khổ đau và mất mát của người khác, bạn có thể chấm dứt những dằn vặt cho chính mình. Cách tốt nhất là rửa sạch mọi cảm giác tội lỗi khi chúng ta không làm gì sai, là gợi nhắc bản thân rằng có rất nhiều lý do ta cần phải tha thứ cho chính mình. Ba bài tập dưới đây bao gồm những tâm tư, tình cảm mà thân chủ của tôi đã biểu lộ trong nhiều năm qua, những điều khiến họ vượt qua mặc cảm tội lỗi. Nhìn tổng thể, chúng thể hiện bộ lý lẽ hợp lý đủ mạnh cho việc tái hòa nhập cuộc đời và mang đến những cách thức chúng ta có thể áp dụng cho chính mình. Bài tập cho mặc cảm tội sống sót. Bài tập viết dưới đây bao gồm những tâm tư do những nạn nhân của mặc cảm tội sống sót đã biểu lộ. Họ là những người tìm ra cách để làm chủ và vượt qua nỗi dằn vặt kéo dài. Hãy viết một đoạn văn ngắn liên hệ những mối tương liên giữa câu chuyện của những người này và hoàn cảnh của riêng bạn. 1. Morris đã 72 tuổi khi ông mất người vợ đã chung sống với ông 51 năm vì căn bệnh tim. Tôi nhận ra rằng buồn thương quá lâu cũng không công bằng với chính tôi. Bà ấy sẽ muốn tôi vui sống phần đời còn lại. 2. Sylvia, bệnh nhân may mắn sống sót sau căn bệnh ung thư vú, đã mất bản thân của cô vì căn bệnh đó. Nếu tôi không sống đời mình trọn vẹn nhất, thì khác gì tôi đã trở thành nạn nhân của căn bệnh ung thư. Tôi nghĩ rằng đó chính là điều sai lầm. 3. Joey là cha của ba người con. Vợ anh qua đời trong một tai nạn xe hơi khi cô ấy chạy đi làm chút việc vặt cho anh. Nhiều tháng trời, tôi cảm thấy bên trong tôi như đã chết hẳn. Nhưng tôi nhận ra rằng mình phải vực dậy. Nếu không thì các con tôi sẽ cảm thấy như chúng mồ côi cả cha lẫn mẹ. 4. Jeremiah là người duy nhất trong đội tuyển đá bóng của trường được nhận học bổng toàn phần của một trường đại học hàng đầu. Nhiều tháng trời cậu cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Sau đó cậu đã nói chuyện với một linh mục. Cha đã khiến tôi nhận ra rằng từ chối món quà và những cơ hội đã trao cho tôi là vô ơn. Cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn chính là tận dụng nó và làm hết sức mình. 5. Sandra là người duy nhất trong phòng ban còn ở lại sau một vòng sa thải nhân viên dữ dội. Tôi quyết định mình sẽ vượt trội, tiến bộ và đạt được đến chức vụ nắm quyền để những người làm việc giỏi cho tôi không bị sa thải như vậy nữa. Bài tập cho những mặc cảm tội chia xa. Bài tập viết sau đây bao gồm những tâm tư cảm xúc của những người vượt qua hoặc học cách đối mặt với mặc cảm tội chia xa. Họ đã đứng dậy khi chú mục vào cuộc đời của họ, tức là ít tập trung hơn vào những nhu cầu của người họ yêu thương. Viết một đoạn văn ngắn mô tả cách thức áp dụng những tâm tư này đến trường hợp của riêng bạn. 1. Billy là cha của một em bé bị khuyết tật nặng nề. Việc trông nom con khiến tôi cảm thấy lòng nặng trĩu và như kiệt sức. Tôi nhận ra rằng khi tôi dành thời gian để làm những điều mang đến cho tôi cảm giác mãn nguyện và thậm chí là niềm vui, tôi có thể chăm sóc con tốt hơn nữa. 2. Gwenda, trong nom hai cha mẹ đã già cả. Tôi luôn nhớ đến lời dặn dò của những tiếp viên hàng không. Trong trường hợp nguy cấp, đeo mặt nạ oxy cho bản thân trước rồi mới quay sang người khác. Bạn không thể chăm sóc cho ai khác nếu không biết tự chăm sóc cho chính mình. 3. Ông chồng bị trầm cảm nặng của Masha có thể khóc lóc vật vã bất cứ khi nào cô ra ngoài đi chơi với bạn bè. Tôi ở nhà nhiều tháng trời cho đến khi nhận ra rằng khi đi ra ngoài tận hưởng cuộc sống, tôi không hề nhẫn tâm mà đang trở thành bằng chứng sống về niềm lạc quan. 4. Kem và Bell cảm thấy tội lỗi về chuyện để hai đứa con song sinh tuổi lẩm chẩm biết đi ở lại với cô trông trẻ. Lần đầu chúng tôi đi, hai đứa khóc như mưa như gió, nhưng chúng tôi nhận ra rằng vợ chồng chúng tôi càng cưng nựng, các con sẽ trở nên kém năng động và tự lập hơn về sau này. Dù đôi khi nhìn vậy cũng đau lòng lắm, chúng tôi phải hẹn hò riêng không phải vì bản thân mà vì chính bọn nhỏ nữa. Bài tập cho mặc cảm tội phản bội. Bài tập viết dưới đây trình bày những tâm tư, tình cảm của những người vượt qua hoặc học cách kiểm soát mặc cảm tội phản bội. Hãy viết một đoạn văn ngắn về mối tương liên giữa câu chuyện của họ với hoàn cảnh của riêng bạn. 1. Levi là một kế toán viên. Anh vốn là người Do Thái chính thống, nhưng quyết định yêu và cưới một cô gái ngoại đạo. Cả nhà anh cảm thấy bị phản bội, đặc biệt là cha anh. Tôi có thể hiểu được cảm giác của cha, nhưng nếu tôi để cha quyết định cho mình, thì ông ấy đang điều khiển hai cuộc đời trong khi tôi không nắm giữ được cuộc đời của chính mình. Điều này không công bằng chút nào. 2. Người cha theo đạo Thiên Chúa của Jill từ chối chấp nhận rằng anh là người đồng tính. Khi còn nhỏ, tôi đã giúp đỡ ông vào những tháng ngày ông thất nghiệp. Điều đó không dễ dàng gì. Nhớ tới điều đó, tôi nhận ra tôi xứng đáng nhận được tình cảm tương tự. Vì thế, tôi không xin lỗi. Tôi bắt đầu yêu cầu cha thể hiện sự tôn trọng vì tôi đã sống thực sự với bản thân mình. 3. Lucas đến từ gia đình có truyền thống lâu đời chuyên nuôi dạy con ở nhà. Khi anh đăng ký cho con mình học lớp 1 ở một trường tư, mẹ anh, một người ủng hộ nuôi dạy con ở nhà, coi anh đang chống lại bà. Dù tôi có hết lời giải thích, mẹ cũng không bỏ qua chuyện đó. Nhưng tôi nhận ra tôi không nên hy sinh điều đúng đắn với con gái mình chỉ vì điều đó làm tổn thương cảm xúc của bà như vậy. Tóm tắt liệu pháp, tái hòa nhập cuộc sống. Hướng dẫn, áp dụng trị liệu đầy đủ và lặp lại khi cần thiết, bất cứ khi nào cảm thấy có tội khi dấn bước và sống cuộc đời theo lựa chọn của bạn. Hiệu quả, giảm mặc cảm tội lỗi và tự lên án mình. Khi nào cần tham vấn một bác sĩ tâm lý? Nếu đã áp dụng những trị liệu trong chương này nhưng vẫn cảm thấy mặc cảm tội lỗi đè nặng, nếu bạn không thể áp dụng vì những lý do nào đó hoặc mặc cảm tội lỗi vẫn ăn mòn đời sống và những mối quan hệ của bạn, hãy tìm đến một bác sĩ tâm lý để nhận định phải chăng có những yếu tố tâm lý đang tác động, ví dụ trầm cảm, lo lắng, rối loạn stress sau sang chấn. Nếu bạn cảm thấy khó để hoàn thành các bài tập trong trị liệu B hoặc lo rằng mình không có khả năng để đoán định đúng mức phần trách nhiệm của bạn, bạn có thể nói chuyện về những biến cố và cảm xúc với một chuyên gia tâm lý được đào tạo. Nếu mặc cảm tội lỗi quá nặng nề và bạn có những suy nghĩ làm tổn hại bản thân hay người khác, hãy tìm đến một bác sĩ tâm lý hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất.